Thục Đoan kính chào các thính giả, xin mời quý vị đến với chương trình Gợi Nhớ Quê Hương. Hôm nay chúng tôi xin đọc gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Phạm Tín An Ninh với tựa đề Rừng Khóc Giữa Mùa Xuân. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện rất hay và thật cảm động, và một trong những người vợ lính kể lại cuộc đời mình trong thời quê hương khói lửa. Xin kính mời quý vị nghe. Hơn 20 năm nay, từ ngày đến định cư ở Na Uy, một nước Bắc Âu nổi tiếng với những mùa đông dài băng giá, nhưng lại rất đẹp vào ngày hè và lãng mạn vào thu, tôi vẫn giữ thói quen đi len lỏi trong rừng, không chỉ vào những ngày nghỉ cuối tuần mà bất cứ lúc nào thấy lòng mình trăn trở. Không phải tò mò vì những cuộc tình cháy bỏng trong rừng Na Uy. Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng mới đây của một ông nhà văn Nhật Bản, nhưng để được lắng nghe những tiếng khóc của cây lá, của gỗ đá trong rừng, tiếng khóc có mãnh lực quyến dụ tôi, thúc bách tôi, cho dù nó đã làm cho tôi đau đớn, khốn khổ gần cả một đời.
Nhà Trang là miền quê hương cát trắng, trông lên xanh êm màu trời, nhìn ngoài nước thắm xa khơi. Nhà Trang hòa bình vương vương khắp lối, đêm đêm trăng thanh rạng ngời, ngày ngày nắng ấm xưa tươi. Nhà Trang còn tràn hương thơm gió núi, hoa xuân trao nhau nụ cười, người người xanh bước chen vai. Nhà Trang là miền khách dù muốn tới, cho phai bao nhiêu bụi đời để tìm muôn yêu sống vui.
Tôi sinh ra ở Huế nhưng lớn lên ở thành phố Nha Trang, sau khi cùng cả nhà theo cha tôi vào đây nhận nhiệm sở mới. Có lẽ ngày ấy, tôi còn là một cô gái khá xinh. Ngay từ năm tôi học lớp đại lục trường nữ trung học Huyền Trân, cũng đã có vài chàng học trò khờ khạo si tình, đạp xe theo sau tôi những buổi học tan trường. Lên năm đệ tam, cũng có vài chàng sinh viên sĩ quan hải quân không quân chờ trước cổng trường tán tỉnh. Nhưng như là số trời, trái tim tôi chỉ rung động trước một người. Anh là bạn chí thân với ông anh cả của tôi, hai người học cùng lớp thời còn ở trường võ tánh. Tháng 4 năm 68, chúng tôi làm đám cưới, kết thúc một cuộc tình đầu thật dễ thương. Không có nhiều lãng mạn, cũng chẳng có điều gì trắc trở. Ông xã tôi là lính biệt động quân, hậu cứ đóng ở Pleiku.
Em má đỏ môi hồng, để cho lòng người lữ khách bâng khuâng. Ta một lần dừng chân nơi chốn ấy, yêu núi rừng và mơ bóng giai nhân. Ơi Pleiku nay cách trở phương trời, mà sao lòng còn lưu luyến khôn nguôi. Nhớ một thời làm thân anh linh thú, hoang phí đời vào nỗi nhớ chơi bơi. Ôi Pleiku, ôi thành phố sương mù, ôi Pleiku là nỗi nhớ thiên thu. Nhớ đêm nào mình dìu nhau trên phố vắng, môi em nồng sưởi ấm mùa đông Pleiku.
Ngày về làm đám cưới, đôi giày bốt đờ xô của anh còn bám đầy đất đỏ hành quân. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức tại một nhà hàng nằm gần bờ biển, không xa tòa tỉnh nơi vừa trải qua khói lửa Mậu Thân. Và sau đám cưới, cha mẹ chồng tôi cho tôi theo anh lên Pleiku một tháng, rồi phải trở về sống ở nhà chồng, bởi anh đi hành quân liên miên, không an toàn khi tôi phải sống một mình. Chỉ khi nào tiểu đoàn về hậu cứ dưỡng quân, anh mới đánh điện tín để tôi lên với anh.
Hành quân anh về vui trong chiến thắng, súng còn đeo vai đã viết thư cho người, chớ bảo không thèm không đọc thư anh. Hay thôi anh đền em anh dũng bội tình, hay anh đền em bằng chữ yêu mình vào cánh thư tình. Quân dừng chân trên dãy đồi xưa, anh vui nhiều hơn vì đọc thêm lá thư em. Lời thư đẹp quá, đọc đã bao nhiêu lần rồi mà lòng vẫn còn vui.
Mãi đến 3 năm sau, tôi mới xin cho anh đứa con đầu lòng. Một đứa con trai bụ bẫm, có lẽ vì nặng nợ với núi rừng nên anh đã đề nghị tôi đặt tên cho con là Cao Nguyên, Lê Cao Nguyên. Anh về thăm con khi cháu vừa đầy tháng. Càng lớn, Cao Nguyên càng giống cha, đôi mắt to, sống mũi cao, đặc biệt là trên đầu mỗi vành tai đều có một lỗ tai nhỏ như ba nó. Chỉ đúng một tuần sau, khi chia tay vợ con về đơn vị, anh bị thương nặng trong lúc đơn vị hành quân giải vây căn cứ Pleime. Tôi bồng con lên Pleiku, hậu cứ lo mẹ con tôi nơi ăn ở, chốn ở, và đưa đón mỗi ngày để tôi thăm và săn sóc anh mỗi ngày trong quân y viện. Sau khi xuất viện, đôi chân còn đi khập khiễng, nên anh được chuyển về bộ chỉ huy liên đoàn đảm trách một công tác tham mưu ở hậu cứ, còn mẹ con tôi ở lại biện hộ với anh. Và kể từ ngày ấy, mẹ chồng của tôi rất nhân từ, thường xuyên đến thăm chúng tôi và thuê cho tôi một người giúp việc vào cuối năm 1973. Trong một lần pháo kích vào trại gia binh, là một số đàn bà, con nít bị thương, trong đó có cháu Cao Nguyên. Rất may là mảnh đạn gây một vết thương khá lớn ở cánh tay, nhưng không vào xương. Sáng hôm sau, chúng tôi ra thuê một căn nhà bên ngoài doanh trại để ở. Năm ấy, Cao Nguyên vừa tròn 2 tuổi, tôi sinh đứa con thứ nhì. Lần này là con gái giống mẹ, nên được chúng tôi đặt tên là Thủy Dương, để nhớ thành phố biển Nha Trang, nơi chúng tôi lớn lên và yêu nhau.
Tìm nguồn yêu sống vui là để biến tình bao la, ngồi trong sóng chiều hương xa, lòng đôi lứa thề trăm năm chung viên tơ. Người lành thêm duyên biến núi, ai qua không quên để lại một vài luyến tiếc xa xôi. Nhà cha, lời này mong sao nhắn tới, tuy xa bao nhiêu ngày rồi, mộng đẹp còn luôn với tôi.
Mấy năm sống ở Pleiku, cái thành phố đi dăm phút trở về chốn cũ ấy, những ngày tháng chỉ thấy toàn bụi đỏ, còn những ngày mưa bùn bám dính gót chân. Pleiku đúng là một thành phố lính. Những người vợ lính sống ở đây dường như chỉ để chờ chồng trở về sau những cuộc hành quân, hoặc để chăm sóc chồng những ngày bị thương nằm trong quân y viện. Với họ thì đúng là may mà có anh, đời còn dễ thương. Trong số ấy, đã có biết bao nhiêu người trở thành quá phụ.
Giữa tháng 3 năm 1975, sau đúng một tuần ba mê thuộc mất vào tay giặc, một buổi sáng từ bản doanh liên đoàn, anh về hối hả, bảo mẹ con tôi và chị giúp việc thu dọn đồ đạc gấp, bỏ lại mọi thứ, chỉ mang theo những gì cần thiết, nhất là thức ăn và sữa cho các con, theo anh vào hậu cứ. Khi vừa đến cổng trại, tôi ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người đều đã ngồi sẵn trên xe. Chúng tôi rời khỏi doanh trại, thành phố Pleiku như đang ngơ ngác trước những người từng bao năm sống chết với mình, nay vội vã bỏ đi không một tiếng giả từ. Đang giữa mùa xuân mà cả một bầu trời u ám, Pleiku tiện chúng tôi bằng một cơn mưa đổ xuống khi đoàn xe vừa ra khỏi thành phố. Đến ngã ba Mỹ Thạnh, đoàn xe dừng lại. Phía trước chúng tôi dày đặc xe và người, vừa dân, vừa lính, đủ các binh chủng, đủ các loại xe, kể cả xe gắn máy. Tôi nghe chồng tôi và bạn bè nói là ngoài lực lượng xung kích mở đường, một số đơn vị biệt động quân còn được chỉ định đi sau, ngăn chặn địch quân tập hậu để mà bảo vệ cho đoàn quân đi di tản. Đây là một trách nhiệm nguy hiểm và nặng nề nhất trong một hành quân triệt thoái.
Em ơi, thư nếu chưa về, xin em đừng buồn, xin em đừng hờn, chớ bảo không thèm, không nhận thư anh.
Hơn một ngày mò mẫm trên tỉnh lỵ số 7, chúng tôi đến thị xã Hậu Bồn vào lúc trời sắp tối, thì vừa dừng lại chưa kịp ăn cơm đã bị pháo kích và súng nổ khắp nơi. và người dẫn lên nhau trong cơn hốt hoảng. Địch đã bao vây, các đơn vị biệt động quân chống trả kiên cường, nhưng địch quá đông, mà bên ta thì vừa quân vừa dân chen chúc nhau hỗn độn. Và trong lúc nguy nan này, trời lại giáng xuống cho ta thêm một điều bất hạnh. Một chiếc phản lực cơ dội bom nhằm vào quân bạn, và đoàn xe đã vội vã rời Hậu Bồn để đi chuyển đến Phú Túc, thì lại bị địch tấn công từ khắp hướng. Nhiều chiếc xe bốc cháy và nhiều người chết hoặc bị thương, cả đoàn xe không nhúc nhích được. Chúng tôi có lệnh bỏ lại tất cả xe cộ, băng rừng tìm đường về Cùng Sơn. Chồng tôi vừa chiến đấu, vừa dẫn đường chúng tôi cùng một số binh sĩ vợ con. Tôi đã dắt theo Cao Nguyên, còn chị giúp việc bồng cháu Thùy Dương. Chúng tôi lầm lũi trong rừng, tiếng súng vẫn còn âm âm. Tiếng súng vẫn ầm ĩ, những viên đạn lửa như muốn xé màn đêm. Khi chúng tôi mệt lả, cũng là lúc đến bờ một con sông nhỏ. Chồng tôi lo chỗ ngủ cho mẹ con tôi dưới một gốc cây, rồi cùng một số đồng đội chia nhau canh gác. Mệt quá, tôi ngủ vùi một giấc. Và khi thức giấc thì trời cũng vừa sáng, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Tôi không còn đủ sức để bồng Cao Nguyên, nên chồng tôi đã phải dùng cái võng ni lông gài cháu sau lưng, bên ngoài được phủ bằng cái áo giáp.
Vừa ra khỏi bìa rừng, tôi ngạc nhiên khi thấy từng đoàn người lũ lượt kéo nhau đi cùng hướng chúng tôi. Trong đó có nhiều người vừa bị thương, mình đầy máu. Tôi nghĩ họ cũng là những vợ chồng, con cái, cha mẹ dắt nhau đi tìm sự sống. Hình như họ không còn cô mang theo bất cứ thứ gì. Nhìn nét mặt ai cũng kinh hoàng. Chồng tôi bàn bạc cùng một số bạn trong đơn vị, chúng tôi lại tách khỏi đám đông này, tìm một lộ trình khác mà đi để tránh sự phát hiện của địch. Vừa rời đoàn người chừng vài phút thì đạn pháo thi nhau rớt xuống, tiếng la khóc thất thanh cộng với tiếng súng nổ khắp nơi làm cho cả một khu rừng khi trải qua một cơn địa chấn. Trong nhóm chúng tôi cũng đã có một số người đã chết. Đến lúc này thì mạnh ai mới tìm được sống. Gia đình tôi cùng gia đình vài người bạn nữa chạy vào khu rừng phía trước, nơi không nghe tiếng súng. Kinh nghiệm 3 năm chiến trận, bây giờ chồng tôi chỉ còn dùng để mong cứu được vợ mình. Địch quân tràn ngập, một số đơn vị tan rã, đồng đội kẻ chết người bị thương, có thể một số đã bị bắt. Tôi không thể tưởng tượng được số mệnh bi thảm của những người lính biệt động quân, một thời oanh liệt trên khắp chiến trường, giờ này lại tan tác trong bất ngờ, tức tưởi. Chồng tôi suýt bật khóc khi nghe cấp chỉ huy truyền lệnh từ ông tướng tư lệnh quân đoàn: đạp lên mà đi. Trong cả đời binh nghiệp, chắc những người lính không còn nhận được cái lệnh nào đau đớn hơn thế nữa.
Sau chừng một tiếng đồng hồ băng rừng, chúng tôi bất ngờ gặp một toán lính hơn 20 người thuộc tiểu đoàn cũ của chồng tôi. Thầy trò chưa kịp nắm tay mừng rỡ thì tiếng súng nổ, địch quân phía trước mặt.
Đây, thuyền số 1, xin cắt giảm. Địch tràn gặp thứ nọ, đầu nổ CVT, bắn liên tục, trả lời.
Trở lại cương vị chỉ huy, chồng tôi lưng mang con, và chồng tôi đã điều động anh em xông vào trận mạc, một cuộc đánh tốc chiến, toán địch quân bị tiêu diệt. Chồng tôi quay lại tìm và hướng dẫn đám bà con nít, chúng tôi đi tiếp, trong núi rừng đêm xuống thật nhanh. Cái bóng tối bây giờ thật rợn người, tôi hình dung cái bóng của tử thần. Chúng tôi dừng lại trên một ngọn đồi thấp, tội nghiệp cho những người lính trung thành. Đáng lẽ họ lợi dụng bóng đêm để đi tiếp, vì đó là sở trường của họ.
Và thưa quý vị thính giả, những người chạy đi mang theo một số bạn bè cùng với vài anh em bị thương, không thể đi nổi. Nghe lời chồng tôi, tất cả cùng ở lại qua đêm. Sau khi sắp xếp anh em phòng thủ, chồng tôi trở lại phụ lo chỗ nằm cho mẹ con tôi. Tối hôm ấy, dù mệt, nhưng tôi vẫn trằn trọc không ngủ được. Chồng tôi ôm tôi dựa vào một gốc cây. Anh ôm tôi thật chặt vào lòng, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ tôi trên môi, trên tóc. Trong hoàn cảnh này, chẳng còn ai lòng dạ nào để lãng mạn yêu thương. Nhưng có lẽ anh tội nghiệp cho một người con gái đã trót chọn chồng là lính chiến. Và cũng không ngờ, đó là những nụ hôn cuối cùng của anh dành cho tôi.
Buổi sáng sớm khi vừa xuống chân đồi, chúng tôi chạm súng với địch. Và cũng là lần cuối tôi chứng kiến những người lính biệt động can trường. Các anh phân tán từng toán nhỏ, xông vào lòng địch mà đánh. Tiếng thét
biệt động quân xác
vang dội cả một vùng. Nghe tiếng súng nổ, tôi đoán lực lượng địch đông lắm. Một anh trung sĩ bị thương ở cánh tay trong trận đánh hôm qua được chỉ định dẫn dắt cả đám đàn bà con nít chúng tôi ra khỏi vùng giao chiến. Đã vậy, anh còn phải dìu theo một người lính bị thương khác. Vợ chồng tôi thất lạc nhau kể từ phút đó. Và rồi, trong cơn hỗn loạn ấy, tôi lại lạc mất cả cháu Cao Nguyên. Được ba nó gửi theo phía sau lưng ngay cả những khi lâm trận. Không biết chiếc áo giáp có đủ để che chắn cái hình hài bé nhỏ của con tôi. Tiếp tục di chuyển vài giờ đồng hồ nữa, và khi tới một con đường mòn, chúng tôi lại nghe tiếng súng nổ và pháo kích. Anh trung sĩ dẫn đường chúng tôi nhận ra từng loạt lựu đạn nổ, bảo chúng tôi nằm rạp xuống. Kính thưa quý vị thính giả, Nam Anh và Thục Đoan vừa đọc gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Phạm Tín An Ninh với tựa đề Rừng khóc giữa mùa xuân. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nam Anh và Thục Đoan xin hẹn đọc tiếp kỳ 2, cũng là kỳ chót, ngày và giờ này trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Kính chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.